là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin đáng chú ý sau đây.
Sáng nay, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái dự hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024.
Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chúc mừng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái tăng cường xử lý các vi phạm trên hạ tầng số.
Tiếp đó là ghi nhận những nỗ lực vươn lên thoát nghèo của nhân dân huyện Yên Bình.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến với 62 điểm cầu tại các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các đại biểu Quốc hội, lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh.
Trong năm 2023, các hoạt động giám sát của Quốc hội được đổi mới mạnh mẽ về tư duy và phương thức thực hiện. Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế tiếp tục được tăng cường. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp Quốc hội, phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội đảm bảo đúng quy định, sát thực tiễn với nhiều đổi mới. Năm 2023, Quốc hội đã chọn giám sát tối cao hai chuyên đề tiếp tục có nhiều đổi mới trong công tác tổ chức thực hiện. Hoạt động lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành cẩn trọng, bảo đảm nghiêm túc theo quy định của pháp luật. Hoạt động giám sát lại được triển khai với tinh thần chuẩn bị từ sớm, từ xa, tổ chức chất vấn, việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn của Quốc hội thực chất, hiệu quả. Giám sát việc giải quyết khiếu nại tố cáo, kiến nghị cử tri ngày càng được tăng cường và trở thành hoạt động thường xuyên. Về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2024, Quốc hội đã chọn giám sát tối cao hai chuyên đề, gồm việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023 và chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về quản lý thị trường bất động sản và phát triển nhà ở xã hội từ năm 2015 đến hết năm 2023. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chọn hai chuyên đề giám sát về thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018-2023 và chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ thêm những kết quả đạt được, những kinh nghiệm hay trong công tác giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội và của đại biểu Quốc hội trong năm 2023. Những tồn tại hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời trao đổi thống nhất về nội dung công tác phối hợp, các biện pháp để tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trong năm 2024. Kết luận hội nghị, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ một số trọng điểm trong hoạt động giám sát của năm 2024. Theo đó, tập trung cao độ cho dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, sẽ ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giải trình của Hội đồng Dân tộc và các cơ quan Quốc hội, để nhanh tiến độ sửa đổi bổ sung các nghị quyết liên tịch. Tập trung vào giám sát việc ban hành các văn bản hướng dẫn chi tiết và nhất là khâu tổ chức thực thi, điều luật và các chủ trương đi vào cuộc sống. Về giám sát các văn bản quy phạm pháp luật, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải sớm báo cáo kết quả giám sát văn bản quy phạm pháp luật, tiếp tục công tác tổng ra soát theo nghị quyết số 101, đặc biệt tập trung vào việc cải cách hành chính, nhất là về thủ tục hành chính, đồng thời quan tâm hơn nữa đến công tác giám sát, việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau giám sát. Tập trung đổi mới, tiếp tục tạo chuyển biến về chất trong hoạt động giám sát.
Nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2023. Sáng nay, đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã đến chúc mừng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Yên Bái. Cùng đi có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ban dân vận tỉnh ủy, trưởng các tổ chức chính trị xã hội tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới lãnh đạo cán bộ cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đồng thời ghi nhận biểu dương những thành tích xuất sắc mà Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã thực hiện trong năm thời gian qua. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên tiếp tục bám sát các nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu quả chương trình hành động của tỉnh ủy để triển khai bài bản, quyết liệt, đồng bộ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Mặt trận Tổ quốc tỉnh phấn đấu là đơn vị tiêu biểu đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị hàng năm trong khối thi đua. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chỉ thị 37 ngày 30 tháng 6 năm 2023 của tỉnh ủy về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2024-2029. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tập hợp đoàn kết, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân, làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, hội viên và nhân dân về thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các phong trào cuộc vận động, chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tích cực tham gia chuyển đổi số, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 17 tháng 1 tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 chủ trì hội nghị. Về phía tỉnh Yên Bái dự hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 yêu cầu các địa phương tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc, kịp thời các chủ trương, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong chương trình hành động, triển khai nhiệm vụ chính trị hàng năm để lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện, phát huy vai trò chủ thể của người dân trong việc chủ động đóng góp công sức trí tuệ, nỗ lực phấn đấu vươn lên phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo. Các địa phương cần quan tâm ưu tiên nguồn lực đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nhất là y tế, giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn tại các huyện nghèo, địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu tham luận tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét giao kế hoạch vốn sự nghiệp hàng năm theo mục tiêu nhiệm vụ của chương trình, không giao chi tiết cho từng tiểu dự án thành phần, đồng thời cho phép các địa phương điều chỉnh linh hoạt vốn sự nghiệp ngân sách trung ương, đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các bộ ngành liên quan báo cáo Chính phủ xem xét bố trí bổ sung thêm các nguồn vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng cho các huyện nghèo nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống cho người dân và thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các huyện nghèo với các địa bàn khác.
3 năm qua, toàn tỉnh Yên Bái đã kiên cố 1.760 km đường mở mới, gần 225 km đường đất và xây dựng 1.669 cầu ngầm cống thoát nước với tổng kinh phí là trên 1.755 tỷ đồng. Mặc dù mặt đường đã được kiên cố, tuy nhiên giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh có một số hạn chế như bề rộng mặt đường đạt từ 3,5 đến 4,5 mét theo quy định còn thấp, mới chỉ chiếm trên 14%. Bên cạnh đó, việc xác định loại đường chưa chính xác dẫn đến quy định quy mô đầu tư xây dựng chưa phù hợp. Một số tuyến đường kiên cố hóa mặt đường bê tông xi măng xong nhưng chưa đắp lề đường đảm bảo. Do vậy, để phát triển giao thông nông thôn, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục huy động sự vào cuộc của các tầng lớp nhân dân, lồng ghép các nguồn lực để triển khai bê tông hóa các tuyến đường với mục tiêu năm 2025 toàn tỉnh kiên cố hóa thêm trên 2.000 km đường giao thông nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm giao mùa là điều kiện để các loại virus phát triển gây ra các bệnh về đường hô hấp ở trẻ. Chính vì thế, những ngày gần đây số lượng bệnh nhi nhập viện tăng cao, trong đó chủ yếu là các bệnh liên quan đến hô hấp. Phản ánh của phóng viên chương trình tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái. Những ngày gần đây, trẻ em bị mắc các bệnh về hô hấp tăng cao, khiến các y bác sĩ tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái phải làm việc hết công suất. Chỉ tính từ đầu tháng 10 đến nay, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã có gần 550 trẻ điều trị nội trú với số ngày điều trị là trên 3.000 ngày. Các bệnh thường gặp là viêm phổi, viêm họng cấp, viêm tai giữa và tiêu chảy cấp. Bác sĩ chuyên khoa 1 Đỗ Thị Phương Thảo, Phó trưởng khoa Nhi tổng hợp Bệnh viện Sản Nhi nói:
thì do cái thời tiết nó thay đổi, nhiệt độ, thời tiết trong một ngày giữa các buổi nó khác nhau. Chính vì vậy mà làm cho cái hệ miễn dịch của em bé nó đang yếu sẵn thì nó lại càng yếu hơn. Và chính cái sự thay đổi thời tiết cộng với khí hậu, nhiệt độ của chúng ta nóng ẩm dẫn đến làm cho các vi khuẩn nó phát triển nhanh hơn và cái việc lây lan dịch bệnh nó cũng diễn ra nhanh hơn.
Con trai chị Hoàng Thị Diệp ở xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên mới được hơn 1 tháng tuổi. Mặc dù gia đình rất cẩn trọng trong việc chăm sóc sức khỏe cho bé, nhưng do sự thay đổi thường xuyên của thời tiết lúc giao mùa nên bé bị viêm phế quản. Chị Diệp đã đưa con đến Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái để được điều trị kịp thời. Chị Hoàng Thị Diệp, xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên nói:
bé ở nhà biểu hiện khó khè, lại 4 ngày rồi không đi ngoài được. Hôm nay em cho xuống khám, bác sĩ ở đây nhiệt tình, tình trạng của con cũng đỡ hơn ạ.
Các trường hợp nhập viện điều trị các bệnh về hô hấp thời điểm này chủ yếu là trẻ dưới 6 tuổi hoặc trẻ có tiền sử mắc các bệnh về đường hô hấp sẽ có nguy cơ mắc bệnh cao hơn, diễn biến cũng nhanh hơn và thường phải điều trị nội trú lâu hơn. Các trẻ thường có những dấu hiệu như nghẹt mũi, sổ mũi, ho nhẹ hoặc sốt. Để kịp thời điều trị cho trẻ, Bệnh viện Sản Nhi Yên Bái đã bố trí các phòng điều trị, tăng cường công tác chỉ đạo, hội chẩn phối hợp giữa các khoa, kiểm soát nhiễm khuẩn, đảm bảo đầy đủ thuốc, vật tư, trang thiết bị để phục vụ khám và điều trị cho bệnh nhân. Các bác sĩ khuyến cáo các phụ huynh khi phát hiện trẻ có dấu hiệu của bệnh cần sớm đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được thăm khám, xét nghiệm, chẩn đoán, điều trị kịp thời. Tuy nhiên, quan trọng hơn cả là thực hiện tốt các biện pháp phòng chống bệnh hô hấp cho trẻ trong thời điểm giao mùa hiện nay. Trong đó, các bậc phụ huynh cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ, vệ sinh đường hô hấp, tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ và quan trọng hơn cả là cần có chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Kim Anh, trưởng phòng đào tạo, chỉ đạo tuyến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Các bậc phụ huynh sẽ cần phải lưu ý, hết sức lưu ý để bảo vệ sức khỏe cho con. Bảo vệ bằng cách tốt nhất là chế độ ăn uống. Các bạn trẻ thì trong cái thời điểm giao mùa này thì sẽ phải uống nước nhiều. Cái thứ hai nữa là về chế độ dinh dưỡng, tiếp theo là ăn nhiều trái cây. Trái cây thì đặc biệt những trái cây có nhiều vitamin C. Và cái thứ nữa là chế độ ăn dinh dưỡng có nhiều kẽm, cho trẻ ăn đủ 4 nhóm thực phẩm trong một ngày và đủ chất dinh dưỡng.
Ngoài các biện pháp phòng chống khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh về đường hô hấp, các bậc phụ huynh cũng cần đưa trẻ tới các cơ sở y tế để được thăm khám kịp thời, tránh việc tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.
Thưa quý vị, lợi dụng tâm lý muốn nhanh gọn, không mất nhiều thời gian lựa chọn của người tiêu dùng, nhiều cửa hàng kinh doanh đã chuyển sang bán hàng trên các sàn giao dịch điện tử. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Yên Bái mới chỉ có 20 cơ sở kinh doanh trên website nền tảng điện tử theo quy định của nhà nước. Hàng bán qua mạng xã hội, sàn thương mại rất phong phú và đa dạng như quần áo, giày dép, mỹ phẩm, đồ dùng gia đình, thực phẩm. Tuy nhiên, việc mua hàng trên các trang mạng xã hội, người tiêu dùng có nguy cơ mua phải hàng nhái, hàng không có hóa đơn xuất xứ, hàng giả, nhãn hiệu, hàng kém chất lượng. Trong đó, thời gian qua, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Yên Bái đã phát hiện và xử lý gần 50 cơ sở ứng dụng công nghệ số để kinh doanh vi phạm, phạt hành chính và thu lợi bất hợp pháp gần 450 triệu. Các vi phạm chủ yếu là dựa trên ứng dụng số để kinh doanh, vận chuyển hàng hóa vi phạm trên các xe chuyển phát nhanh đến người dùng hoặc vi phạm lĩnh vực giá và ghi nhãn hàng hóa. Kịp thời phát hiện các vi phạm liên quan tới hoạt động kinh doanh trên sàn thương mại điện tử đã góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và đảm bảo công bằng trong kinh doanh. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 16 tháng 11, Hội nghị thượng đỉnh APEC lần thứ 30 đã khai mạc tại San Francisco của Mỹ với mục tiêu xây dựng một APEC gắn kết hơn, đổi mới và bao trùm hơn. Trong diễn văn khai mạc, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết thế giới đang ở thời điểm mang tính bước ngoặt khi các quyết định được đưa ra ngày hôm nay sẽ định hình lộ trình không chỉ cho các nền kinh tế thành viên trong vài thập kỷ tới. Nếu không hành động, mỗi nền kinh tế sẽ đối mặt với những hậu quả như hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng, nhiệt độ tăng và các hiện tượng thời tiết không thể dự báo. Ông Biden cho rằng an ninh khí hậu, an ninh năng lượng và an ninh lương thực đều liên quan đến nhau. Chỉ khi cùng hành động, các nước mới có thể đạt được tiến triển thực sự và đạt mục tiêu giữ mức tăng nhiệt độ toàn cầu dưới 1,5 độ. Ông Biden kêu gọi các nền kinh tế APEC có những hành động mạnh mẽ để ngăn chặn biến đổi khí hậu. Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC diễn ra trong 2 ngày 16 và 17 tháng 11, quy tụ lãnh đạo các nền kinh tế và các doanh nghiệp từ 21 nền kinh tế thành viên. Ngày 16 tháng 11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã có cuộc hội đàm bên lề diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC ở San Francisco, Mỹ, thảo luận về sự hợp tác chặt chẽ trong tương lai giữa hai nước. Đây là cuộc gặp thứ 7 giữa hai nhà lãnh đạo Nhật Bản kể từ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol nhậm chức hồi năm ngoái. Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho biết muốn tiến xa hơn nữa trong mối quan hệ với quốc gia láng giềng. Hồi đầu năm, hai nhà lãnh đạo Nhật Hàn đã bố trí khởi động lại những hoạt động giao lưu ở các cấp. Tổng thống Yoon cho biết hợp tác song phương đang đi vào chiều sâu và ông mong muốn tiếp tục duy trì. Trong cuộc gặp ba bên ở Maryland hồi tháng 8, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh hai quốc gia đồng minh Nhật-Hàn đã tạo dựng được nền tảng để từ đó có thể đối mặt với tương lai, đồng thời ca ngợi cam kết hợp tác giữa Seoul và Tokyo nhằm giải quyết các mối đe dọa đối với an ninh khu vực. Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này có thể cắt đứt quan hệ với Mỹ nếu Washington tiếp tục chính sách đối đầu Moscow. Trong tuyên bố phát đi ngày 16 tháng 11, đánh dấu kỷ niệm 90 năm khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Liên Xô, Bộ Ngoại giao Nga khẳng định mối quan hệ này có nguy cơ bị cắt đứt thêm một lần nữa bất cứ lúc nào. Điều này là do chính sách của Mỹ khiến căng thẳng leo thang và do việc Mỹ theo đuổi mục tiêu chống lại Nga. Moscow cho rằng Washington ngày càng kiên quyết theo đuổi chính sách kiềm chế đối với Trung Quốc và Nga trong nỗ lực nhằm đảo ngược xu hướng đa cực hiện nay. Nga vẫn hy vọng rằng các nhà lãnh đạo của Mỹ trong tương lai sẽ điều chỉnh chính sách với Nga dựa trên sự tôn trọng và tính đến lợi ích của nhau. Ngày 16 tháng 11, quân đội Israel cho biết đã phát hiện một đường hầm còn hoạt động được Hamas sử dụng bên trong bệnh viện Al-Shifa, cơ sở y tế lớn nhất giải Gaza. Một đoạn video được quân đội Israel công bố cho thấy một hố sâu trên mặt đất được bao quanh bởi bê tông, gỗ vụn và cát. Quân đội Israel cũng tìm thấy một chiếc xe trong bệnh viện chứa lượng vũ khí lớn. Ngoài ra, lực lượng Israel đã phát hiện thi thể một nữ con tin trong tòa nhà gần bệnh viện Al-Shifa. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Olaf Galen cho biết những phát hiện gần đây của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho thấy có một số cơ sở tầng ngầm trong khu vực. Ông Galen cũng cho biết IDF đã nắm quyền kiểm soát phần phía tây của thành phố Gaza và quân đội Israel hiện đã chuyển sang giai đoạn tiếp theo của hoạt động trên bộ. Ngày 16 tháng 11, Hamas một lần nữa bác bỏ cáo buộc của Lầu Năm Góc và Bộ Ngoại giao Mỹ khi cho rằng nhóm này sử dụng bệnh viện Al-Shifa cho mục đích quân sự. Các cơ sở y tế Gaza cho biết ít nhất 11.500 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích kéo dài và tấn công đổ bộ của Israel. Hơn 4.700 người trong số đó là phụ nữ và trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, hiện huyện Yên Bình có nhiều hộ dân đang sinh sống ở vùng ven hồ Thác Bà. Trước đây cuộc sống của người dân ở đây gặp rất nhiều khó khăn, thu nhập chủ yếu là từ nghề đánh bắt cá, tôm trên hồ. Những năm trở lại đây, để giúp người dân thoát nghèo vươn lên làm giàu ngay trên mảnh đất quê hương, huyện Yên Bình đã tích cực triển khai các hoạt động truyền thông tới người dân với nhiều hình thức đa dạng phong phú, phù hợp với từng cộng đồng dân cư. Không chỉ dừng lại ở tiếng loa phát thanh mà việc tuyên truyền còn được thực hiện đến từng hộ gia đình. Nhờ đó đã góp phần tích cực vào công tác giảm nghèo, thông tin. Nhiều hộ dân vùng ven hồ cũng đã vươn lên thoát nghèo và làm giàu cho gia đình, quê hương. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự Vươn lên từ vùng đất khó.
Tiêu biểu bởi nghị lực vươn lên thoát khỏi đói nghèo trong phát triển kinh tế ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên, phải kể đến tấm gương ông Nguyễn Đức Khang. Sinh ra và lớn lên tại vùng hồ Thác Bà, huyện Bình, trước đây cuộc sống của gia đình ông rất khó khăn, bố mẹ già, con nhỏ, mặc dù ông đã cố gắng xoay sở đủ nghề, từ làm ruộng, chăn nuôi đến lái xe chở vật liệu xây dựng, nhưng cũng chỉ đủ ăn. Nhờ được tuyên truyền vận động cung cấp thông tin kịp thời từ chính quyền địa phương thông qua sách báo TV và các buổi họp thôn, ông Khang nhận thấy rất nhiều mô hình kinh tế hay mà người dân như ông có thể học tập và làm theo. Ông Khang đã quyết định ra đảo hồ, nhận đất trồng rừng. Bằng cách làm luân canh, gối vụ nên cứ sau 7-8 năm, ông khai thác 2-3 hectare cây công nghiệp, thu về từ 100-150 triệu đồng. Từ tiền bán gỗ rừng trồng, ông Khang không chỉ nuôi dạy con cái ăn học, đầu tư trồng keo gối vụ, mà ông còn làm được nhà cửa khang trang, mua sắm nhiều vật dụng có giá trị trong gia đình. Ông Nguyễn Đức Khang chia sẻ.
Phát triển kinh tế gia đình, ấy, cái thứ nhất là phải có một nhận thức tốt. Đấy. Cái thứ hai áp dụng theo thực tế từng cái điều kiện một. Ví dụ như cơ sở của tôi đây chẳng hạn, nếu phát triển được rừng, đây cũng là cái mô hình toàn huyện, cũng như là mọi nơi đang phát triển thì cái xu hướng này rất là tốt. Thế gia đình chúng tôi cũng đã là coi phấn đấu được việc này, dù rằng nó không được nhiều, nhưng cũng đã được một số cái thành quả. Ví dụ như tôi cũng đã nhận và trồng được một số rừng, thậm chí là ít thì tôi còn phải mua thêm.
Là hộ dân sinh sống ở vùng ven hồ Thác Bà, nhờ được tiếp nhận thông tin tuyên truyền một cách kịp thời, gia đình anh Lê Văn Thư ở thôn Mạ, xã Vĩnh Kiên cũng đã mạnh dạn đầu tư hệ thống lồng nuôi cá ngạnh, cá lăng trên hồ Thác Bà. Nhờ được học hỏi kỹ thuật nuôi cá lồng trên các phương tiện thông tin cũng như của địa phương, thường xuyên tập huấn chuyển giao kỹ thuật, nên mô hình của anh Thư phát triển khá hiệu quả, đem lại nguồn thu nhập kinh tế cao cho gia đình. Hiện tại gia đình anh Thư đã mở rộng quy mô lên tới 80 lồng nuôi cá, sản lượng đạt 30 tấn mỗi năm, mang lại doanh thu khoảng 800 triệu đồng mỗi năm. Kể từ khi mô hình nuôi cá của anh phát triển hiệu quả, anh Thư tiếp tục liên kết với 5 hộ dân khác để tiêu thụ sản phẩm đảm bảo lâu dài bền vững. Anh Lê Văn Thư cho hay.
Năm 2017 thì có cái chương trình đóng lồng cá mới. Thì gia đình tôi cũng được hỗ trợ đóng 26 cái lồng được 260 triệu. Để trong bước đầu thì tôi nuôi con cá ngạnh và một ít gà chép thì tôi cảm thấy là nó cũng chưa hiệu quả lắm. Thì ra năm 2018 là tôi cũng được học hỏi bạn bè kinh nghiệm cũng là và cũng được đi tập huấn về ngành thủy sản để nuôi cá lồng. Thêm những con cá là đặc sản như con cá lăng với lại con rêu hồng, rêu phi. Tôi cảm thấy nó phát triển rất là tốt mà hiệu quả có thể là nó cao hơn của năm ngoái.
Là thôn có 98% số hộ theo đạo Thiên Chúa giáo, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn. Với cương vị là bí thư chi bộ trưởng thôn Làng Mới, xã Mông Sơn, huyện Bình, bà Bùi Thị Phượng đã tiên phong trong phát triển kinh tế gia đình, đồng thời tích cực tuyên truyền vận động nhân dân trong thôn lao động sản xuất phát triển kinh tế, đặc biệt là phát huy tiềm năng thế mạnh của địa phương. Nhờ được tuyên truyền vận động và tiếp cận các thông tin kịp thời, đến nay toàn thôn làng mới đã có gần 100 hộ tham gia trồng rừng với tổng diện tích gần 300 hectare. Từ một thôn khó khăn của xã đến nay, đời sống của người dân thôn làng mới đã không ngừng được cải thiện và nâng cao với mức thu nhập bình quân đạt 48 triệu đồng mỗi năm, đưa làng mới trở thành thôn điển hình tiên tiến của xã Bông Sơn. Bà Bùi Thị Phượng, bí thư chi bộ thôn làng mới xã Bông Sơn chia sẻ.
Dân là người ta phải thấy được là cái hiệu quả của cái việc trồng rừng. Đấy, thì người ta rất là tích cực. Đến hiện nay là sân chúng tôi, ở thôn chúng tôi là có hàng gần 300 ha. Nhưng mà phủ xanh đất trống đồi chọc hết luôn, không có một chỗ nào hở.
Vui mừng vì đời sống của người dân ngày càng được ấm no, ông Đinh Văn Lưu, thôn làng mới xã Bông Sơn, huyện Bình nói.
Qua sự vận động của các ban ngành của xã cũng như ở thôn thì gia đình tôi học tập là làm thêm lời Bác Hồ dạy. Thì gia đình tôi có một người có một cách làm kinh tế, nhưng gia đình tôi là có khoảng hơn 22 ha rừng. Tôi chật chung vào trồng những cây như keo, bồ đề và một quanh nhà tôi trồng quế. Nói chung là cứ khoảng độ 6 năm tôi thu hoạch. Nếu mà thuận lợi ra thì cũng được khoảng độ gần 200 triệu.
Nằm sát ven Hồ Thác Bà, người dân thôn Đồng Tâm xã Phúc An đã gắn bó với nghề đan giỏ tôm từ nhiều năm nay. Từ việc đan giỏ tôm kiếm kế sinh nhai, giờ đây đan giỏ đã trở thành nghề làm giàu của nhiều hộ dân trong thôn. Đây là nghề dễ làm, từ trẻ nhỏ đến người già, ai ai cũng làm được, mà thu nhập cũng khá đối với nông dân. Theo thống kê, xã Phúc An có trên 80% số hộ làm nghề đan giỏ tôm, tuy nhiên nơi khởi nguồn và có số hộ đan giỏ nhiều nhất là thôn Đồng Tâm. Năm 2017, thôn Đồng Tâm được Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cấp giấy công nhận làng nghề, mở ra hướng phát triển mới cho sản phẩm giỏ tôm Phúc An. Ngày nay sản phẩm giỏ tôm không chỉ đã trở thành hàng hóa có thương hiệu của xã Phúc An, mà đây còn là sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có của huyện Yên Bình. Ngoài làng nghề đan giỏ tôm ở thôn Đồng Tâm xã Phúc An đã được công nhận, hiện nay Yên Bình đã xây dựng một số làng nghề và phát huy hiệu quả như làng du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng tại thôn Ngòi Tu, xã Vũ Linh, làng du lịch sinh thái Đồng Tí, xã Phúc An, làng nghề dệt theo thổ cẩm, làng nghề làm nhà sàn của người Dao quần trắng ở xã Yên Thành, làng nghề đan lát tại xã Phúc Ninh. Những điểm đến trên hàng năm đã tiếp đón hàng ngàn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm, từ đó góp phần giúp người dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành công nghiệp quan trọng của huyện. Bà Vi Thị Thắm, Phó Bí thư Đảng ủy xã Yên Thành cho hay.
Đối với cái chủ trương của địa phương thì để bảo tồn những cái làng nghề hoặc là bảo tồn những cái thêu dệt thì chủ trương của địa phương cũng là hỗ trợ cho những cái hộ gia đình là có thể là vay vốn để phát triển mở rộng thêm. Có những hộ gia đình cũng là hướng dẫn dạy cho các con cháu, thế hệ con cháu là có thể là biết thêu thùa và cũng không bị mai một đi.
Huyện Yên Bình có 16 xã, vùng dân tộc thiểu số và miền núi với 117 thôn, trong đó có 23 thôn đặc biệt khó khăn. Với những nỗ lực trong giảm nghèo thông tin cho người dân, quyết tâm xây dựng nông thôn mới, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện dự ước đạt trên 52 triệu đồng, tăng 16 triệu đồng so với 2020. Cao hơn bình quân chung của tỉnh, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,1%. Huyện cũng hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp, tập trung gắn với tiêu thụ sản phẩm, như vùng lúa đặc sản, vùng cây ăn quả có múi, vùng nuôi trồng thủy sản với trên 2.200 lồng cá và 240 hectare mặt nước eo ngách nuôi cá trên núi Thác Bà, tạo sinh kế bền vững cho hơn 1.000 hộ dân các xã ven hồ, vùng quế, vùng rừng sản xuất, phát triển được 30 sản phẩm ô cốp, trong đó 4 sản phẩm được cấp nhãn hiệu hàng hóa độc quyền. Vui mừng trước những thay đổi của quê hương, ông Nguyễn Ngọc Trường, bí thư Đảng ủy xã Xuân Long, huyện Bình cho hay.
Trong những năm gần đây, địa phương xã Xuân Long nói chung và huyện Bình nói riêng có rất nhiều sự thay đổi về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng. Ngoài sự đoàn kết chung, sức chung lòng của cán bộ đảng viên và nhân dân, sự quan tâm to lớn của các đồng chí trong thường trực ban thường vụ và các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ, đặc biệt là các tổ công tác của huyện ủy phụ trách địa bàn xã, thường xuyên quan tâm đến cơ sở, cùng tháo gỡ vướng mắc các vấn đề giải quyết theo hướng lấy dân làm gốc.
Có thể thấy, những nỗ lực trong công tác giảm nghèo thông tin cho người dân cùng những chính sách quan tâm của tỉnh, của huyện đã góp phần tích cực giúp người dân thay đổi nhận thức, chủ động, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Để từ một vùng đất khó, Yên Bình sẽ là huyện thứ hai của tỉnh, cán đích huyện nông thôn mới vào năm 2023. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối qua đã diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Đội tuyển Việt Nam đã trải qua 10 phút đầu lép vế trước khi thế nhập cuộc của đội chủ nhà Philippines. Tuy nhiên, đoàn quân của huấn luyện viên Chausseur vượt lên dẫn trước ngay khi có cơ hội đầu tiên. Văn Toàn sút tung lưới đội chủ nhà sau khi tình huống hỗn loạn trong vòng cấm ở phút 16. Bàn thắng mở tỷ số giúp đội tuyển Việt Nam chơi tốt trong phần còn lại của hiệp 1, nhưng không thể nới rộng cách biệt. Sang hiệp 2, đội tuyển Philippines đẩy cao đội hình tấn công. Từ cuối trận, khung thành đội tuyển Việt Nam lung lay dữ dội khi đội tuyển Philippines liên tiếp tạo ra cơ hội ngon ăn. Vượt qua thời khắc căng thẳng, đội tuyển Việt Nam ấn định chiến thắng 2-0 những giây cuối cùng. Đình Bắc tung cú sút hạ gục thủ môn Etorit ngay khi trọng tài thổi còi mãn cuộc. Cũng tại bảng F, đội tuyển Indonesia thua đậm 1-5 trong chuyến làm khách của đội tuyển Iraq. Đội tuyển Iraq mở tỷ số phút 20. Basarian khéo léo loại bỏ sự truy cản của hậu vệ Indonesia rồi tung cú sút chìm hiểm hóc vào góc gần. Từ phút 35, đội chủ nhà nhân đôi cách biệt sau pha đánh đầu phản lưới nhà của trung vệ Dodi Ahmad. Trong thế trận lép vế, đội tuyển Indonesia bất ngờ rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 ngay trước giờ nghỉ. Patinama tung cú sút góc hẹp hạ gục thủ môn Zalan Hassan. Tuy nhiên, đây cũng là tất cả những gì đội khách làm được ở trận này. Sang hiệp 2, đội tuyển Indonesia hoàn toàn vỡ trận và đội tuyển Iraq ghi thêm 3 bàn thắng nữa để ấn định chiến thắng 5-1. Ở lượt trận kế tiếp vào ngày 21 tháng 11, đội tuyển Iraq sẽ tới làm khách của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, còn đội tuyển Indonesia sẽ gặp đội tuyển Philippines. Chuyển sang diễn biến vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, đương kim vô địch thế giới Argentina đã trải qua trận đấu khó khăn trước Uruguay ngay trên sân nhà. Cả Argentina lẫn Uruguay đều chưa quyết liệt và thậm chí còn xảy ra xô xát trên sân. Ngôi sao số 1 của Argentina là Messi vẫn có những pha đi bóng lắt léo thường thấy, nhưng hàng thủ Uruguay đã bọc lót cho nhau rất tốt để phong tỏa đương kim quả bóng vàng. Trong một thế trận giằng co, Uruguay bất ngờ tìm được bàn thắng khai thông bế tắc. Chỉ ít phút trước khi một khép lại, Vina cướp bóng trong chân Molina rồi căng ngang vừa tầm để Araujo băng vào dứt điểm hạ gục thủ thành Martinez. Sang hiệp 2, Argentina vẫn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành Uruguay. Tất cả những gì nhà đương kim vô địch thế giới làm được chỉ là cú sút phạt của Messi đưa bóng đi trúng mép trên xà ngang ở phút 57. Không những không thể gỡ hòa, Argentina còn phải nhận thêm bàn thua khi Nunes dùng tốc độ băng xuống rồi dứt điểm hạ gục thủ thành Martinez trong pha đối mặt, qua đó ấn định chiến thắng cho Uruguay. Thua trận, Argentina vẫn dẫn đầu vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ với 12 điểm, trong khi đó Uruguay leo lên vị trí thứ 2 với 10 điểm.
Sau đây là thông tin về tình hình thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2023, khu vực phía Tây, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét hại, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía Đông, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 13 đến 15 độ. Thành phố Yên Bái, trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 24 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 14 đến 15 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Viettel trân trọng thông báo, Viettel xin cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của Viettel trong thời gian qua để đảm bảo liên lạc, bảo vệ SIM chính chủ, tránh bị lừa đảo và đáp ứng quy định của nhà nước. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Viettel chuẩn hóa thông tin miễn phí cho toàn bộ khách hàng sử dụng thuê bao di động của Viettel, thay đổi thông tin từ chứng minh thư sang căn cước công dân hoặc thông tin chưa chính xác trên toàn địa bàn tỉnh tại các cửa hàng, điểm bán lưu động của Viettel. Ngoài ra, khách hàng có thể tự chuẩn hóa thông tin được khi sử dụng điện thoại smartphone qua ứng dụng MyViettel hoặc qua web viettel.vn.
Này, Flix khoe xế mới ngầu nha.
Ôi, đấy đã là gì? Flix khoe xế cùng BV Go vừa ra mắt, mới là đỉnh của chóp.
BV Go là gì?
Là bảo Việt Go ấy. Bảo hiểm vật chất xe ô tô, ứng dụng công nghệ số Telematics, mua một được hai đấy. Tức là tham gia bảo hiểm có thêm chức năng ghi nhận hành trình, đánh giá điểm lái. Điểm lái ngon còn được thưởng phí đến 20%. Thế là yêu vợ cả, yêu cả vợ hai, để cùng hạnh phúc lái xe an toàn.
Bảo Việt bảo vệ rất êm.
Lái xe có điểm lại thêm được quà.
Liên hệ 1900 558 99. Bất chất ngầu cùng bảo Việt Câu.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.